This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn đang theo dõi và giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, ngay bây giờ Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài 1600 AM mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu và như thường lệ mỗi thứ năm. Vào giờ này, Mai Trâm rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh Tiến Dũng và xin được kính chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Tiến Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không? Có
dạ
gì
vâng.
Mới không?
Cảm ơn anh là Mai Trâm vẫn khỏe, là tại vì lên được tới đây từ Arlington mà ngồi đây là phải khỏe thôi. Và thứ nhất là hôm nay là một ngày rất là đẹp, mà Mai Trâm không biết là những phần tin kinh tế của anh có đẹp và có thể happy ending trong ngày hôm nay không?
Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, thưa quý vị. Thị trường chứng khoán hôm nay rất là đẹp. Thị trường phải nói rằng tại sao nó đẹp như vậy? Lý do vì tôi nghĩ là có nhiều yếu tố mà làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay nó tăng lên. Thứ nhất là cái debt ceiling có thể sớm sẽ được thông qua. Thứ hai nữa là những người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm, hoặc là cái những người xin đơn nộp xin thất nghiệp đã giảm. Dow Jones thì lên đến 507 điểm, 34.924 điểm. Nasdaq thì lên đến 240 điểm, 14.742 điểm. SP500 lên 60 điểm, hiện tại là 4.424 điểm. Thì nốt 15 là 1.56%. Dầu thô thì giảm nhiệt, giảm 72 xu, hiện tại là 76 đồng 71 xu trong thùng dầu thô. Ngày hôm qua nó giảm. Ví dụ nói rằng, why? Tại sao dầu thô giảm trong khi mà khối OPEC và đồng minh của họ quyết định không tăng cái sản phẩm, sản lượng dầu thô ra thị trường? Nhưng mà đúng là tại sao nó giảm? Chút xíu thì sẽ nói với lần đầy đó. Một euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng thì lên 40 xu, 1.762 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất định cho 15 năm 2.39, 20 năm 2.98, 30 năm 3.13. Ở Việt Nam, một Biki mua vào 23.017 đồng, bán ra 23.022 đồng. Vàng mua vào 56.085.000 cho một lượng, 850.000 cho một lượng, bán ra 57.750.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên là bản tin nhắn nói về tại sao đồng Bitcoin nó lên như vậy. Nó lên mà không biết tại sao nó lên. Lý do vì ông George Soros là một trong những nhà tài phiệt về vàng. Ngày hôm qua, người đại diện ông nói rằng ông đã làm chủ rất nhiều đồng Bitcoin tăng lên. Hiện tại bây giờ thì cũng nói thẳng với vị luôn là những cái đồng cryptocurrency này rất là nhạy cảm, có thể lên và cũng có thể xuống lúc nào họ muốn. Thí dụ như hôm nay ông nói như vậy, ngày mai Elon Musk nói là chúng tôi không có nhận đồng Bitcoin, không xài nữa, nó xuống là hào, cái ông George Soros mua vô, hào vô. Cái ngày mai cái hai người, ông người nói là ô, chúng tôi chuẩn bị sử dụng đồng Bitcoin, nó lên cái ào, cái bà con nhảy vô mua, cái nó xuống cái. Tức là, thôi, ví dụ không nói thì nó lừa gạt, nhưng mà thật sự thấy giống giống như vậy thì nó mệt lắm. Nên quý vị nào mà trade những cái đồng tiền cryptocurrency này á, thì ông nghĩ là quý vị nên ngồi đó, để mà ngồi mỗi ngày trước cái computer của mình để mà click mua, click bán, click mua, click bán. Còn không á, chúng ta chỉ cần mua đâm ở đó là chúng ta coi chừng mất, mà chúng ta thấy khó chịu, nó lên xuống như vậy không có lời. Ví dụ như mua đồng lên đồng xuống, đồng lên đồng xuống, đồng như vậy không có lời. Mà chúng ta chỉ bỏ tiền đầu tư một cái chỗ mà như vậy thì không có tốt. Nếu chúng ta chọn thời giờ thì chúng ta nên làm điều đó, còn không có thì chúng ta đừng có chơi đồng cryptocurrency. Bản tin kế là bản tin này đã làm cho thị trường có thể sáng hôm nay nó lên, vì số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng hôm nay, chấm dứt vào ngày 20 tháng 10, giảm thêm 38.000 người nữa, hiện tại là 326.000 người. Đây là cái điều mà rất là tốt, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến dầu thô. Đây là bản tin mà Tiến Dũng cho rằng ngày hôm qua tại sao dầu thô lại giảm. Khi mà nó rất là nghịch lý, vì khối OPEC và đồng minh không có chịu tăng cái sản lượng dầu thô ra thị trường, mà dầu thô vẫn giảm. Vì ngày hôm qua cái người đại diện cho Bộ Năng lượng, tức là Jennifer, cho biết rằng dầu thô sẽ được mở những cái kho dự trữ ở Hoa Kỳ để đưa dầu thô ra thị trường hầu cho giảm nhiệt dầu thô. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có cái lượng dầu thô dự trữ đứng nhất thế giới, và chưa một quốc gia nào, ngay cả cái khối OPEC đồng minh gom lại cũng không đủ so sánh với cái lượng dầu thô một thời kỳ mà họ ba lần rồi, có ba lần họ đã mở cái lượng cái dầu thô dự trữ ra để hầu cho giảm nhiệt. Lần mới đây nhất là năm 2011 dưới thời của ông Obama, họ mở ra và đã bán lại 30 triệu thùng dầu thô, và lúc sự dầu thô giảm nhiệt. Dầu thô là trong một trong những cái yếu tố mà làm cho thị trường chao đảo hoặc là náo loạn. Chúng ta có biết rằng trong một thời kỳ mà thời gian dài vì ở Mỹ lâu năm thì cũng thấy dầu thô lên thì người dân bắt đầu hạn chế tiêu xài, đặc biệt cái vị nào mà đang sử dụng tiền gọi là paycheck to paycheck. Khi mà cái dầu thô mà ảnh hưởng đến cái túi tiền của mình thì mình bắt đầu cắt giảm xuống, không đi ăn nhà hàng là đầu tiên, hay là không mua sắm xa xỉ nữa. Đó là Hoa Kỳ nên đưa ra một kế hoạch nào, vì nếu mà người dân chịu gọi là triple impact, giá cả tăng lên, thất nghiệp lại tăng lên, rồi ngay cả cái dầu thô tăng lên như vậy, inflation, employment and năng lượng tăng lên, thì điều đó không có tốt cho một cái nền kinh tế, đặc biệt người dân 75% sự tiêu xài đó là nó quyết định cái nền kinh tế quốc gia đó. Nên bây giờ họ không tiêu xài nữa thì Hoa Kỳ sẽ rất là khó chịu, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Việt Nam chút xíu. Vào tháng 12 này thì Việt Nam mở cửa đặc biệt cho quý vị nào mà đã chích ngừa để đi về Việt Nam thăm gia đình người thân, và họ sẽ mở cửa full luôn vào tháng 6. Đặc biệt thì chúng ta biết Việt Nam là một trong những quốc gia đứng top 10 sống nhờ du lịch. Cho thấy sống nhờ du lịch nha. Vì mỗi năm như vậy, ít nhất là 18 triệu lượt người đi vào Việt Nam du lịch từ quốc gia châu Âu, ở Mỹ, ở châu Á v.v. Và năm ngoái chỉ xuống còn có 3 triệu 8 thôi. Từ 18 triệu xuống 3 triệu 8. Cái kinh tế hiện tại giờ rất là thê thảm. Và họ theo cái thống kê cũng cho biết rằng mỗi năm như vậy Việt Nam thu vào 31 tỷ Mỹ Kim đặc biệt về những người du lịch. Trong khi đó thì 31 tỷ này nó chiếm đi khoảng 12% GDP. Wow, Việt Nam thấy không? Nếu mà không du lịch được là Việt Nam mất đi 12% GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa của nước Việt Nam này, thì phải nói rằng còn thê thảm nữa. Nếu mà thật sự Việt Nam mở cửa trở lại, nhưng mà bánh xe nó sẽ quay rất là chậm, bánh xe trớn nó quay rất là chậm. Ví dụ nghĩ rằng Việt Nam sẽ xảy ra những cái chuyện gọi là về kinh tế xáo trộn. Tại sao? Thứ nhất, Việt Nam là một trong những quốc gia mà có rất nhiều công ty bỏ tiền vào đầu tư. Đầu tư không phải riêng về những vật lĩnh vực khác, và ngay cả những cái công ty hãng xưởng cũng mở cửa đây. Một trong những hãng lớn nhất hiện tại Việt Nam là Samsung và Adidas. Nike cũng có nữa. Và hiện tại bây giờ thấy là tất cả mọi thứ đều đình trệ trở lại hết. Và khi cái bánh xe nó bắt đầu quay trở lại thì nó cần một thời gian rất là dài. Mà trong thời gian đó, cái khoảng là time gap đó, thì nó sẽ xảy ra nhiều biến cố mà chúng ta không biết. Nghe như Hoa Kỳ, một quốc gia cường quốc mạnh bâm vào 6.000 tỷ Mỹ Kim để gọi là, mình dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu là 6.000 con ngựa để mà kéo cái bánh xe nó đi như vậy. Nó còn đến bây giờ nó vẫn còn eo uột thê thảm. Việt Nam có bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim để bỏ ra để giúp cho nền kinh tế bắt đầu quay bánh trở lại? Khó nha. Nên quý vị nào ở Việt Nam thì chúng ta nên thủ sẵn đi. Tôi nghĩ rằng nó không có đơn giản như vị nghĩ đâu. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Christmas. Christmas năm nay thì cách đây mấy ngày trước vừa nói rồi, chỉ còn khoảng gần 70 ngày nữa thì chúng ta bước vào cái mùa Giáng sinh, đúng không? Nhưng mà quý vị nào có chuẩn bị mua quà cho con em của mình, đặc biệt về toy, tức là đồ chơi, thì ta mua hiện tại bây giờ. Theo cái thống kê đưa ra thì toy năm nay sẽ lên giá và mua những mặt hàng mình muốn sẽ không có. Thứ nhất là những cái chiếc tàu chở hàng vẫn kẹt ngoài kia rất là nhiều. Chút xíu điều sẽ nói chi tiết vấn đề đó. Thứ hai là warehouse không đủ được chỗ chứa. Thứ ba là truck, những người lái xe truck không đủ để mà chuyển hàng đến nơi tay người tiêu dùng hay là đến những cái phân phối nhà bán lẻ. Rồi những cái railroad, tức là những cái kiện hàng mà chở bằng đường xe lửa đó. Xe lửa ta biết là nó chạy một chuyến như vậy, maximum từ điểm A đến B một tiếng đi, thí dụ đi ha. Họ không thể nào chạy nửa tiếng được. Cái tốc độ như vậy là như vậy, mà cái số hàng chở như vậy là như vậy. Vì xe lửa không có đủ để mà chở những mặt hàng nữa, vì thấy tàu đậu ngoài kia rất là nhiều. Mà chúng ta dùng chung cái chữ là bottleneck. Hàng rất nhiều dồn về để kịp cái ngày lễ bán cho Hoa Kỳ, nhưng mà bến cảng không có chỗ để bốc, rồi ngay cả xe không có chỗ đi chở, vân 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 vân. Thì nó làm cho một cái cổ chai, tức là cái bottleneck. Và mỗi năm như vậy Hoa Kỳ bán ra ít nhất nha, bán ít nhất là 33 tỷ Mỹ Kim về đồ chơi. Và năm nay vị nào muốn mua đồ chơi thì chúng ta nên chuẩn bị mua càng sớm càng tốt. Tại sao? Tại vì 85% theo một cái The Toy Association họ report đó, 85% đồ chơi là made in China. Và China hiện tại giờ hàng đi qua kẹt hết. Nếu chúng ta mua đồ chơi bây giờ thì nên mua, còn không là chúng ta sẽ kẹt, không có đồ chơi để mà mua cái thứ gì. Bản tin kế tiếp thì để support bản tin trên, hiện tại bây giờ cái cảng New York và Los Angeles có trên 250.000 container không được vào cảng, vẫn đậu ngoài ocean để mà chờ từ từ. Cái cảng hiện tại bây giờ nó không có đủ để lốt hàng nữa, cái gì, nó rất là kẹt. Và ngay giờ phút này thì những cái bến cảng đó nó vẫn thiếu bốc hàng lên. Lý do tại sao như vậy? Cảng bốc lên, xe truck không có nhiều để chở. Xe truck bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, ví dụ như 1.000 xe truck là 1.000 thôi, thì xe dịp đến 250.000 cái kiện hàng. 1.000 xe truck thì chở được 1.000 kiện hàng một ngày thôi, mà chúng ta có đến 250.000 cái container, mỗi container dài 40 foot. Chúng ta không biết đợi bao nhiêu tháng. Chúng ta chân nhân làm toán nhân đi, 250.000 một ngày chở 1.000 chiếc xe truck thôi, mà 250.000 như vậy thì bao giờ chúng ta mới chở xong một khối hàng khổng lồ đang đậu ngoài khơi kia, mà hai bến cảng Los Angeles và New York đang y ục để chở hàng. Và đồng thời, ông Biden cũng đã lên nói rồi, tôi mong rằng và tôi muốn rằng những bến cảng phải làm việc 24 giờ mỗi ngày. Ông nói nè, tức là những cái port, I like to see những cái port operate 24 hours a day. But, I go to sleep at 7. Cái này ví dụ nói thôi, ông đi ngủ lúc 7 giờ các thưa quý vị. Và cái bởi vì lý do này, thứ nhất là những bến cảng, thứ hai là chiếc tàu lấy giá quá cao. Và Hoa Kỳ có nhiều công ty, gọi là những cái công ty bán lẻ lớn khổng lồ đó, những cái con khổng lồ bắt đầu mướn tàu riêng của mình để đi chở hàng. Đầu tiên cái người pioneer là người mà gọi là phá lệ này đó, là chuỗi cửa hàng Costco mướn 3 chiếc. Rồi bây giờ đến Target, rồi đến Home Depot, rồi đến Dollar Tree. Đây là 4 cái công ty bán lẻ khổng lồ là Target, Home Depot, Costco and Dollar Tree đã mướn tàu riêng của mình để hầu cho cái hàng của họ có đủ để bán kịp cái dịp lễ Giáng sinh này. Wow, tôi thấy rằng điều này là điều rất là thú vị. Hy vọng rằng chúng ta không có xảy ra cái chuyện gọi là thế chiến thứ ba như chúng ta đã từng nói. Lý do vì hiện tại giờ Pháp cũng đã chuyển binh ra rất là nhiều. Và ngay những tàu chiến, những chiến máy bay, chiến đấu cơ đã chuyển qua bên đảo Taiwan. Cái sự tension này bắt đầu tăng lên, mà chúng ta không có theo thời cuộc nhiều. Mà tôi thấy rằng cái điều mà trading này nó cũng sẽ dẫn đến những cái chuyện mà rất là khó chịu. Như rằng bây giờ tàu đi qua bên cái đường lưỡi bò, mà Trung Quốc từng nói là đây là cái nơi của mình. Giang hồ mà ngay cả cái xây dựng những cái đảo nhân tạo đó, mà nếu mà Trung Quốc công nhận của mình thì cái đảo đó mới được công nhận của mình. Mà nếu mà chiếc tàu này đi qua bình thường, đi qua đi lại bình thường, thì cái đảo đó hoàn toàn là bất hợp pháp. Nên nếu mà nói chung về chính trị thì chúng ta thấy rằng nó rất là nhiều cái yếu tố xảy ra đây, và trong tương lai thì không biết là sẽ như thế nào. Wow, chúng ta chờ xem các thưa quý vị. Xin trở lại với máy cắm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin của anh Tiến Dũng. Thì vừa rồi á, bản tin bao lâu nay Mai Trâm vẫn nghe anh nói là tất cả mọi thứ, từ đồ ăn cho đến đồ dùng, vật dụng, bất cứ thứ gì, từ cái dịch có đến nay là mọi thứ lên giá. Như ngày hôm nay là những cái toy cho trẻ em cũng lên giá. Nhưng mà anh Tiến Dũng biết không, toy lên giá thì có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà xăng lên giá đó thì có nghĩa mình đi ra đường là đã mình tốn thêm tiền xăng nữa rồi. Nhưng mà một câu hỏi mình chăm thắc mắc với anh, thí dụ như xăng hôm nay lên giá, anh đưa cái bản tin xăng lên giá, thì khi nào những người tiêu dùng họ mới trả cái giá lên? Ngày mai hả?
Good question. Thật sự ra thì từ cái refine, từ những cái chỗ mà lọc dầu đưa xăng ra, thì đó thì cũng có gửi bản tin này, thì nó rất là mơ hồ. Có thể nó sẽ lên liền tại trong thời kỳ cái chu kỳ mà nó đưa ra, giống như trả lương vậy đó. Cái người này hôm nay đi vào làm, hôm nay là ngay tuần thứ hai, thì qua tuần sau họ có lương rồi, nhưng mà họ lùi qua cái tuần đầu tháng thì họ đợi hai tuần sau có lương. Thì cái thời điểm như vậy thì xăng nó lên, dầu nó lên theo cái chu kỳ khi mà cái refine xăng nó ra. Giống như chúng ta đi đổ xăng ở Costco cũng vậy nữa, xăng nó lên hôm nay thì ngày mai chúng ta thấy cái giá nó lên rồi. Thì tùy theo cái điều chỉnh của mỗi cái cây xăng nó khác nhau các thưa vị. Nhưng mà nó ảnh hưởng thì thường thường nha, normally mà trước đây đó là 3 tuần nó affected. Bây giờ tôi nghĩ rằng thứ hai và thứ năm là đã đổi giá rồi, thứ hai và thứ năm, thứ hai và thứ năm liên tục như vậy, nên cái cỗ 100 rớt là hay, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng tùy thôi. Hôm nay chúng ta thấy thăng lên, ngày mai nó lên, mà khi xăng xuống chúng ta thấy chưa, nó thấy nó xuống nữa.
Đúng vậy, là tại vì ngày hôm qua Mai Trâm nghe anh nói là xăng xuống mà Mai Trâm vẫn thấy những cái xăng giá bình thường. Vậy thì hôm nay xăng lên lại thì khi nào mình mới đổ xăng xuống? Nhưng mà Mai Trâm nói một câu một điều anh Tiến Dũng đừng cười, là mỗi lần Mai Trâm nghe anh nói là xăng hôm nay lên là Mai Trâm nghĩ ngày mai mình phải chạy lên, cho nên ngày hôm đó mình nhanh chóng đi đổ xăng.
Đúng là như vậy. Rất là thú vị, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm thì có ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và cũng kính chúc anh có những ngày còn lại trong cuối tuần thật là vui.